Sự bí ẩn thầm kín của bà. Bà ngoại của tôi thật tuyệt vời. Nhưng bà ngoại phủ nhận lời khen đó. Bà nói, không ai tuyệt vời hơn mẹ của con. Bà ngoại tôi là một người khỏe mạnh và cương trực. Ở thị trấn này, bà ngoại là người đầu tiên lái xe hơi trên đường và mặc quần tây. Vào thời đó, mặc quần tây bị xem là xấu xa. Bà ngoại không bao giờ bận tâm đến những trò đùa thô tục. Bà ngoại hoạt bát trong cuộc sống, mang niềm vui sống đến cho những người bà gặp. Tôi tự hỏi, tại sao những đau khổ trong cuộc sống dường như không bao giờ chế ngự được bà? Những công việc lặt vặt trong nhà, ngay cả việc chế biến xà phòng bằng mỡ lợn, đều được bà ngoại làm một cách dễ dàng và vui vẻ. Tôi nhìn bà ngoại săn sái lượn khắp ngôi nhà, thật là một cảnh chưa từng thấy. Tuy vậy, khi thấy một đứa cháu đang buồn chán, bà lập tức quăng cái khăn tắm, ngồi xuống bên cạnh nó và dạy chúng một ván bài solitaire. Đắm mình trong sự ấm áp của bà ngoại, tôi ngắm bà cài cái kẹp cuối cùng lên tóc. Câu hỏi của bà nhẹ nhàng cất lên, còn có muốn đến cửa hàng thực phẩm với bà ngoại không? Có ạ. Tôi luôn cảm thấy hãnh diện khi được đi với bà, cao ráo, mảnh mai và ăn mặc tề chỉnh. Bà là người duy nhất mang giày gót nhọn ở lứa tuổi U60, một điều khác biệt quan trọng đối với tôi. Bà ngoại hăng hái bước đi, miệng liên tục chào hỏi mọi người. Chào bé Bí Ngô, chào thỏ con, hôm nay bà mẹ xinh đẹp của con khỏe chứ? Còn đám trẻ con trong xóm vẫy tay chào lại bà. Chào bà! Chúng cảm thấy đây là một phụ nữ biết rõ về chúng và tin tưởng chúng. Người giao hàng và khách khứa luôn nấn ná ở nhà bà ngoại. Bà cười đùa, tán chuyện, bàn bạc về chính trị hoặc cách làm thức ăn với vẻ nhiệt tình như nhau. Bàn tay cầm điếu xì gà của bà vung vẩy lên trời, nhấn nhá, cho lời nói thật duyên dáng. Bà ngoại có cái cằm vuông khỏe mạnh, gò má nhô cao và nụ cười tuyệt vời. Khi bà ngoại nói chuyện, những nếp nhăn rung động nhịp nhàng và cặp mắt xanh sáng ngời. Những người cáu kỉnh cảm thấy vui vẻ, bởi sự cộc cằn được đối xử bằng vẻ dịu dàng. Bà ngoại mang lại nghị lực cho người đau khổ, sự bình tĩnh cho những người đang hoang mang. Mọi người bước chân ra về mà lòng cảm thấy xúc động trước tình thương của bà. Tôi tự hỏi tại sao bà ngoại không bao giờ gắt gỏng. Bà ngoại trở thành quá bùa ở tuổi 52, nên bà thường xuyên rủ tôi đến ngủ qua đêm. Sáng sáng, tôi thức dậy theo giọng hát nhóm vẻ trêu chọc của bà. Khi bà chuẩn bị những món điểm tâm hấp dẫn trong bếp, giọng bà ngoại ngân nga, thưa nữ hoàng, bữa điểm tâm đã sẵn sàng. Giả làm cô hầu phòng đang phục vụ, bà ngoại kéo ghế cho tôi với vẻ điệu đàn. Trên chiếc khay ăn của tôi để sẵn một trái xoài chín mọng, một quả trứng luộc đặt thẳng đứng trên một cốc nhỏ thật lịch sự. Hàng ngày bà ngoại đều mang đồ pha lê, đồ sứ đẹp ra dùng chứ không cất dành. Có những buổi tối, sau khi dọn dẹp bàn ăn, bà ngoại khoác áo len, đi ra ngoài và biến mất trong màn đêm. Cuối cùng tôi phải lên tiếng hỏi. Bà ngoại ơi, bà đi đâu vậy? Con đi theo được không? Bà ngoại cười khúc khích nói, không được đâu cưng, đây là lúc bà ngoại chỉ muốn ở một mình. Tôi cảm thấy có gì bí mật trong việc này. Vào một buổi tối, sau khi bà ngoại đi khỏi, tôi leo cửa sổ phòng ngủ, ra ngoài và đi theo bà. Ở khoảng cách xa xa, theo cách tôi học được trong truyện trinh thám, bà ngoại đi nhanh qua hai dãy phố rồi bước vào một nhà thờ. Lúc bấy giờ nhà thờ không bao giờ đóng cửa. Tôi núp sau một thân cột thật to. Bà ngoại quỳ trên ghế, nhưng trên tay không có quyển kinh thánh. Một lát sau bà ngoại cúi đầu xuống. Khi bà ngoại ngẩng lên, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, tôi thấy mặt bà ngoại lấp lánh nước mắt. Bà đang khóc. Bà nhìn chăm chăm lên bục thờ. Dần dần nét mặt bà dịu lại, dịu lại. Cuối cùng, nụ cười tuyệt vời, độc nhất vô nhị của bà ngoại xuất hiện trên khuôn mặt. Bà ngoại ngồi yên lặng thêm một lúc nữa, rồi bà nhanh nhẹn đứng bật lên, như thể bà vừa hoàn thành một công việc. Khi chui lại vào giường, tôi ngẫm nghĩ đến điều tôi vừa học được. Cứ mang nỗi buồn đến nhà thờ, rồi để chúng lại đó. Khi đối diện với sự bất hạnh, cứ mỉm cười. Không bao lâu, nó sẽ là một nụ cười thật sự. Bà ngoại cũng có những khó khăn gian khổ như chúng tôi, nhưng bà không chấp nhận đầu hàng chúng. Lynn Chilinski. Bà nội và thiên nhiên. Không cần phải là một người bà siêu đẳng thì đàn cháu mới yêu thương ta. Một kỷ niệm quý báu cũng có thể kéo dài đến suốt đời. Janet Lanis. Khi còn nhỏ, tôi là một trong số 9 anh chị em họ cùng đến nghỉ hè với ông bà nội trong ngôi nhà gỗ bên bờ hồ lộng gió. Những anh chị họ lớn tuổi rủ nhau bơi thuyền và trượt nước. Những đứa nhỏ hơn chơi trò xe tải trên bãi cát gần mặt nước. Đó là lúc bà nội thấy tôi ngồi một mình trên hàng hiên với cảm giác bị bỏ rơi và lạc lõng. Bà nội nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi, rủ tôi đi thăm thiên nhiên cùng với bà. Đúng là một đề nghị hấp dẫn. Những chuyến đi dạo cùng với bà nội luôn là một cuộc thám hiểm đối với tôi. Hai bà cháu thường đến trạng đất trống mọc đầy những tay nấm rơm nho nhỏ. Các tay nấm rơm nhô cao trên lớp rêu xanh biếc, nhìn giống như đám lính đồ chơi đội chiếc nón bằng lao sậy. Có lần bà nội và tôi tìm thấy một vòng tròn thần tiên. Đó là một vòng tròn tự nhiên đầy các tay nấm, đường kính khoảng trên 1 mét. Lần khác chúng tôi tìm thấy các bụi hoa lan, hoa đăng ten, hoa nữ hoàng và cả dâu dại. Vào sâu trong rừng có những gốc cây mục. Đây là nơi trú ngụ của lũ nhện, kỳ nhông và những ống điếu hòa bình của thổ dân da đỏ. Đi đến đâu, tôi cũng gặp những con bọ, những hòn đá và những bụi cây hấp dẫn. Vào mùa xuân, tôi lại đến thăm bà nội. Ngày nào tôi và bà nội cũng vào rừng tìm hoa dại, hoa loa kèn, hoa ba lá, cây lá rắn rung chuông. Hai bà cháu bước trên thảm lá rừng mềm mại do những trận mưa xuân, băng qua vô số cây cỏ lạ lẫm, cho đến khi tìm thấy chỗ bà đánh dấu. Tôi mở rộng trang báo ra, trong khi bà lúi húi hái dâu rừng. Mớ dâu rừng này đủ cung cấp cho chương trình món tráng miệng miễn phí dành cho dân nghèo thành phố. Dù là thời gian nào trong năm, hai bà cháu tôi luôn tìm ra lý do cho những chuyến phiêu lưu và luôn tìm thấy chiến lợi phẩm để mang về nhà. Một tổ ong bắp cày cũ, đàn ấu trùng để nuôi, vài trái thông to tướng hoặc một mũ đầy trái đấu đủ loại. Mỗi khám phá nhắc tôi nhớ rằng Thượng Đế luôn ở bên cạnh tôi trong thế giới vô cùng kỳ diệu này, và tôi không phải là kẻ sống một mình đơn độc trên hành tinh. 20 năm sau, tôi trở thành người mẹ độc thân nuôi 2 đứa con nhỏ. Nhớ lại niềm vui được đi dạo trong thanh bình với bà nội, tôi thường nắm lấy 2 bàn tay bé nhỏ của 2 con, dẫn chúng bước vào trong rừng. Qua những chuyến đi đó, tôi hiểu được niềm vui sướng khi chia sẻ những bí ẩn của thiên nhiên với đám trẻ con. Tôi cảm thấy vinh dự khi giới thiệu với chúng một con cóc, một con rắn, hoặc nhìn chúng ngắm nghía con bướm đủ màu đang đập cánh ngay trên ngón tay của chúng. Tôi tìm thấy bình yên trong những chuyến đi chơi kéo dài trong im lặng. Nơi niềm vui bình dị chỉ là nhìn thấy một con bọ ngựa hoặc nghe tiếng lá cây rì rào. Khung cảnh khuấy động tâm hồn tôi mang đến cho tôi cảm giác thanh bình hơn nữa. Và cũng như những ngày thơ ấu, tôi biết rằng ở cuối chuyến đi dạo này tôi sẽ được gặp một điều kỳ diệu của Thượng Đế, và nó nhắc nhở tôi rằng tôi không phải là kẻ đơn độc trên hành tinh này. Khi tôi viết những dòng chữ trên, 40 năm trôi qua kể từ chuyến đi bộ vào rừng đầu tiên với bà tôi, các con gái tôi đã tốt nghiệp đại học và có cuộc sống riêng. Trong lần đến thăm bà nội mới đây nhất, lúc bà nội đã 98 tuổi, Tôi nhớ lại những chuyến đi trong rừng mang ý nghĩa phong phú và tuyệt vời đó. Khi tôi ngồi đối diện bà nội, nắm chặt bàn tay gầy yếu của bà, tôi háo hức muốn nói chuyện về những chuyến đi đó. Tôi muốn nói với bà một điều mà bọn trẻ ngày nay thường hay quên. Tôi muốn nói cảm ơn vì bà nội đã cho tôi một truyền thống và một di sản tuyệt vời. Tôi sẽ truyền thói quen lại cho bầy cháu ngoại của tôi. Tôi muốn nói cảm ơn vì bà nội đã nhìn thấy tôi ngồi một mình lẻ loi ngoài hiên lúc còn nhỏ. Và tôi muốn chia sẻ niềm vui được khám phá thế giới kỳ diệu thêm một lần nữa. Trái tim tôi buồn bã và thất vọng khi biết rằng bà nội không thể hiểu những gì tôi vừa nói. Cặp mắt xanh của bà giờ đã kéo mây mờ đục. Tai bà không còn nghe được âm thanh và tiếng động nữa. Tôi biết bà cảm thấy cô đơn trong một thân xác bất lực. Nỗi cô đơn mà tôi từng cảm thấy lúc tôi còn nhỏ ở ngôi nhà nghỉ hè của bà. Làm sao tôi có thể nói cho bà nội biết bàn tay chì ra của bà khi tôi cô đơn đã mang lại thật nhiều ý nghĩa đối với tôi? Làm sao tôi có thể chìa cánh tay ra cho bà nắm giữ khi bà bắt đầu thời kỳ cảm thấy lẻ loi? Tôi bàng hoàng trước những khác biệt quá rõ ràng. Tôi không thể giúp bà nhìn thấy, nghe ngóng và đi đứng được nữa. Tôi chỉ là một kẻ bất lực. Khi bà lim dim trong giấc ngủ chiều, tôi lặng lẽ bước ra ngoài và đi dạo. Hôm đó là một ngày quang đãng, khô ráo của tháng 10. Tôi bắt đầu cầu nguyện. Trước tiên, tôi xin Thượng Đế tha thứ vì tôi không thể bộc bạch với bà nội về món quà bà để lại cho tôi. Sau đó, tôi xin người chỉ cho tôi cách đến được với bà. Trong lúc đang đi, tôi lơ đãng lượm lấy những quả đấu và những chiếc lá của mùa thu. Tôi nhìn xuống và tôi thấy câu trả lời nằm trong bàn tay tôi. Một tiếng đồng hồ sau đó, tôi lượm được một giỏ đầy kho báu của thiên nhiên. Những quả bầu xù xì, những trái thông nhọn hoắt, những quả đấu mịn màng và những chiếc lá vàng khô giòn. Tôi còn phát hiện ra một quầy hàng của người nông dân. Ông ta bán cho tôi một trái bí ngô nhỏ xíu nhưng rất gồ ghề, trông như một chiếc đèn phong cầm màu cam. Trên đỉnh là một cuốn dây khô héo, quăng queo. Tôi trở về nhà. Khi bà nội tỉnh dậy để ăn tối, tôi đặt cái giỏ vào lòng bà. Bà nội thò tay vào, lần lượt lấy ra từng vật quý báu. Bà nhận ra tên mỗi loại cây trái thật chính xác và mô tả màu sắc của chúng theo trí nhớ. Lá thích màu đỏ, trái bầu màu xanh vàng, quả đấu màu vàng nâu, trái bí ngô màu cam, cỏ bông lau màu bàng bạc, lá sồi màu nâu. Bà nội giơ cao từng thứ, hít lấy hít để mùi hăng hăng của chúng, rồi bà cười cho đến khi nước mắt trào ra. Sau 40 năm, tôi đang cho bà nội xem điều kỳ diệu của thiên nhiên theo một cách mới mẻ. Bằng việc tập trung vào những khả năng còn lại, bà nội tiếp tục chuyến đi dạo thiên nhiên với những ngón tay, xúc giác và cái mũi khứu giác của bà. Hẳn người ta nói đúng điều này. Khi ta mất đi một giác quan, những giác quan còn lại trở nên mạnh mẽ hơn, nhạy bén hơn. Việc sờ và ngửi những món cây trái trong giỏ làm cho ký ức của bà nội được phục hồi hoàn toàn. Hiện giờ bà nội là người bạn đồng hành của tôi trong việc tìm kiếm và khám phá những bí ẩn của rừng sâu. Và cũng như mọi khi, sự bình an thần thánh tràn ngập lòng tôi khi tôi đang trải qua một điều kỳ diệu nho nhỏ khác. Điều kỳ diệu cho tôi biết rằng tôi không phải là kẻ đơn độc trên hành tinh này. Sally, France. Lễ Valentine dành cho bà. Tất cả chỉ là một trò đùa vô hại, vậy thôi. Và không phải bà cụ Hayes không đáng bị một trò đùa như vậy. Cách bà cụ thường chửi bới chúng tôi khi chúng tôi mượn đỡ một ít quả phúc bồng tử quý báu của bà. Giống như chúng tôi đang ăn cắp kho vàng của pháo đài Knox vậy. Ít ra, đó cũng là cách suy nghĩ của chúng tôi. Khi George cột xong sợi dây vào cái hộp màu đỏ hình trái tim, chúng tôi cười. Khi Ron còn ráng thêm một chút màu mè, hai bông hồng đỏ bằng nhựa được dán lên nắp hộp quà Valentine trống rỗng. Khi George và Albert thử giật hộp quà ra khỏi tầm tay của mọi người bằng cách kéo mạnh sợi dây thả diều, tôi hỏi, tao muốn biết bà cụ sẽ ngạc nhiên vì điều gì? Vì thấy một hộp kẹo trên ngưỡng cửa, hay vì nó chợt bay đi khi bà cụ định lượm lên? Chúng tôi cười ầm ĩ khi quan sát George buộc Albert phải chạy đuổi theo hộp quà rỗng chung quanh nhà xe đầy bụi bặm. Albert mới 10 tuổi, người nó tròn quay và nó bắt chước khá giống bà cụ Hayes với chiếc lưng còng còng, chân bước đi cà nhắc và vẻ mặt lúc nào cũng cau có. Chúng tôi rú lên khi nó lượm cây chổi và vừa giả vờ quất túi bụi vào không khí mùa đông lạnh giá vừa hét to. Ta là bà cụ Hayes, quả mận khô quắc queo của miền Tây. Ron là người đầu tiên phát hiện ra cha chúng tôi đứng ngoài ngưỡng cửa. Trong tích tắc, nỗi hoảng sợ lan sang tất cả mọi người, trừ Albert. Nó không biết cha chúng tôi đến, nên vẫn tiếp tục lượn lờ quanh nhà xe, miệng không ngớt, ba hoa đủ thứ, cho đến khi trước mặt nó là cái khóa dây nịt của người cha đang quan sát thầm lặng chúng tôi. Trong giây lát, nhà xe hoàn toàn im lặng. Cha chúng tôi bước tới hộp kẹo rỗng nằm trên mặt đất, sát bên chân Albert. Ông cầm lên, lắc sợi dây để nó đông đưa dưới bàn tay của ông. Rồi ông nhìn thẳng vào một mắt sáu thằng con trai đang khiếp sợ theo dõi từng động tác của ông. Và cũng như thói quen, ông nhìn thẳng vào tâm hồn chúng tôi. Ông để hộp kẹo hình trái tim lên mặt băng ghế và chậm rãi nói. Từ lâu lắm rồi, hình như bản thân ba cũng từng tham gia vào trò chơi khăm Valentine như thế này. Thoạt đầu, chúng tôi khó hình dung ra người cha đáng kính của chúng tôi lại có thể thực hiện một trò đùa tinh quái mà chúng tôi định ra tay. Nhưng tôi nhớ lại tấm ảnh cha tôi lúc còn nhỏ, mái tóc đỏ rực, mặt đầy tàn nhang, mắt xanh lè, miệng cười tinh quái. Tôi nghĩ điều đó cũng có thể lắm chứ. Cha chúng tôi nói, vào một ngày lễ Valentine, ba và mấy anh em họ quyết định bày trò đùa với bà nội Walker. Không phải vì bọn ba không thích bà nội. Bà là một người bà ngọt ngào nhất mà đứa trẻ nào cũng mơ ước, và bọn ba rất yêu bà. Có điều, bọn ba chỉ là một đám trẻ quỷ quái nên quyết định chọc ghẹo bà nội cho vui thôi. Ông bắt đầu kể chuyện. Ngay từ đầu buổi tối, bọn ba lẹn đến ngưỡng cửa nhà bà nội với một lon sơn màu đỏ. Bà nội lắng tai nên bọn ba không cần phải giữ yên lặng tuyệt đối. Đó là điều may mắn, vì mỗi lần nghĩ tới cảnh nhìn thấy bà nội ráng lượm món quà Valentine được sơn trên thềm là bọn ba không thể nào nhịn được cười. Việc vẽ gói quà không mất thời gian lắm. Tác phẩm chẳng mỹ thuật gì, nhưng đối với một đám trẻ dân quê và một bà lão mắt kém thì nó cũng không phải đến nỗi tệ. Ngay khi bọn ba cảm thấy hài lòng với bức họa, bọn ba liền đá mạnh vào cánh cửa và chạy trốn ra sau bụi cây theo dõi trò vui. Ngừng lại để lấy hơi, cha chúng tôi kể tiếp. Giữa bầu trời đầy tuyết, trong lúc chờ đợi bà nội mở cửa, đã có những tiếng cười khúc khích vang lên. Cuối cùng, bà nội cũng xuất hiện trên ngưỡng cửa. Bà nội đứng im một lát, nhìn vào bóng tối dày đặc, mái tóc bạc trắng của bà búi sau đầu. và bà chùi tay lên chiếc tạp dề trắng theo thói quen. Chắc bà nội nghe tiếng xì xào phát ra từ bụi cây. Bởi thế, bà nhìn về hướng bọn ba và nói vừa đủ nghe. Ai có thể gõ cửa nhà tôi vào giờ khắc tối tăm này? Bụng và gò má ba đau nhói vì ba ráng sức kìm lại tiếng cười. Sau đó bà nội nhìn xuống đất. Từ khoảng cách 15 mét, bọn ba vẫn có thể thấy niềm vui lóe lên trong mắt bà nội. Khi bà thấy màu đỏ rực ngay dưới chân, bà reo lên, ôi thật là tuyệt vời, quà Valentine cho bà nội. Vậy mà bà tưởng năm nay bà lại bị bỏ quên lần nữa. Giọng cha chúng tôi đột nhiên nghẹn ngẹn. Rồi bà nội cúi xuống lượm gói quà. Đây là lúc bọn ba chờ đợi nhất. Nhưng chẳng hiểu sao bọn ba không còn thấy vui thích như dự tính. Bà nội quờ quạng trên vết sưng mới. Một lát sau bà nội nhận ra đó chỉ là trò đùa của bọn cháu quỷ sứ. Niềm vui sướng được một người thân yêu nhớ đến vào ngày lễ Valentine sau quá ngắn ngủi, bà nội cố mỉm cười. Sau đó ráng giữ vóc dáng tư thế trầm tĩnh, bà nội quay vào trong nhà, lơ đãng chùi vết sơn đỏ trên tay vào chiếc tạp dề trắng. Cha chúng tôi ngừng nói và sự yên lặng bao trùm đám con trai đang chăm chú lắng nghe. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cặp mắt ông ương ước. Ông hít vào một hơi thật sâu và kể tiếp. Sau đó, cũng trong năm đó, bà nội mất. Ba không bao giờ còn có cơ hội tặng bà nội món quà Valentine thật nữa. Cha chúng tôi cầm hộp kẹo rỗng trên băng ghế và đưa nó lại cho tôi. Ông quay lưng rời khỏi nhà xe, không nói thêm một lời nào nữa. Khuya hôm đó, một hộp quà màu đỏ hình trái tim, có hai hộp bông hồng nhựa, được sáu đứa con trai đặt trên ngưỡng cửa của nhà bà cụ Hayes với tiếng cười khúc khích. Chúng tôi núp sau bụi cây phủ đầy tuyết để chờ xem phản ứng của bà cụ khi nhận được cả một cân kẹo và hạt dẻ. Tất nhiên, hộp quà không có cột sợi dây. Joseph Wanker. Những câu chuyện của bà. Tôi có thể nhớ lại, hồi tôi mới 5 tuổi, tôi đã biết rõ câu chuyện về việc ông bà ngoại tôi đến nước Mỹ bằng cách nào. Họ không đến cùng một lúc, ông ngoại đến từ Tây Ban Nha và bà ngoại gốc Bồ Đào Nha đến từ Trinidad. Cùng với những câu chuyện ông bà ngoại đã gặp nhau như thế nào là những câu chuyện về các thành viên trong dòng họ đã qua đời. Tôi rất thích nghe bà ngoại kể chuyện. Dù đã trưởng thành và đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng vào một tối nọ, câu chuyện về chặng đường gian khổ mà bà ngoại phải trải qua khi đến nước Mỹ trở thành một phương cách giảng dạy mà tôi sẽ không bao giờ quên. Chị tôi và gia đình của chị ấy sắp chuyển đến sống ở Utah. So với bãi biển đầy ánh nắng của Florida, thì miền đất này xa xôi dịu vợi, chẳng khác nào sao hỏa. Lúc từ biệt nhau, chị tôi và anh rể cố tỏ ra cứng cỏi để không làm cho những người thân khác lo buồn. Bà ngoại chăm chú nhìn trong lúc tôi nói lời từ biệt. Trước hết là chị tôi, rồi tới anh rể tôi, rồi đến thằng cháu Jess, 2 tuổi. Cuối cùng và cũng khó khăn nhất là chia tay với Carmen, đứa cháu gái 12 tuổi xinh đẹp. Carmen và tôi luôn luôn có một mối ràng buộc đặc biệt. Tôi vuốt ve mái tóc nâu mềm mại và lắng nghe tiếng nó thổn thức cùng tôi. Ngước nhìn lên, tôi thấy những gương mặt còn hoen dấu nước mắt của cả gia đình, nhưng bà ngoại là người giữ bình tĩnh hơn cả. Tôi chưa kịp định thần, Carmen đã vùng ra, chạy ào vào nhà tắm, khóa cửa lại và khóc một mình trong đó. Mọi người cố năn nỉ nó mở cửa ra nhưng vô ích. Sau đó, nghe tiếng nó nói, chỉ một mình dì Susan vào thôi. Tôi bước vào trong, cánh cửa đóng lại, và hai dì cháu chúng tôi cùng ngồi trên sàn, khóc với nhau. Tôi không biết nói gì để an ủi nó, tôi thấy mình thật bất lực. Tôi là người phụ nữ duy nhất trong gia đình tốt nghiệp đại học, có bằng thạc sĩ, là một nhà giáo, nhưng không có được một lời khôn khéo để xoa dịu đứa cháu gái mà tôi yêu quý hơn cả mạng sống của mình. Không lâu sau, có tiếng gõ cửa yếu ớt của một người bà 90 tuổi. Qua cánh cửa, giọng bà ngoại rất khó nghe. Bà cô muốn kể cho Carmen nghe một câu chuyện. Carmen chậm chạp mở cửa và thân hình cao 1m50 của bà ngoại bước vào. Tôi và Carmen đứng lên để nghe bà kể về chuyến đi của bà đến nước Mỹ. Đột nhiên, tôi giống như một người dự giờ trong buổi giảng bài của một giáo viên giỏi. Câu chuyện mà tôi xem như một màn giải trí lại được dùng để dạy về niềm tin, hy vọng và can đảm. Đôi mắt bà nhìn thẳng vào mắt Carmen, truyền cho nó lòng tự hào và niềm tôn kính của gia đình mà tôi từng nhận được cách đó khá lâu. Bằng những lời nói ngắn gọn nhưng đầy hiệu quả, bà ngoại kể về lần bà từ giã người thân trong gia đình khi bà mới 15 tuổi. Lên tàu để đến đảo Ellis, nỗi sợ hãi không bao giờ gặp lại người thân yêu, nào có khác gì nỗi sợ hãi của Carmen trong lúc này. Câu chuyện kết thúc bằng việc gia đình bà ngoại cũng đến nước Mỹ một năm sau đó. Tôi thấy rõ nét mặt Carmen chuyển từ tuyệt vọng sang hy vọng. Tôi nhận ra bà ngoại đúng là một phụ nữ khôn ngoan và thông thái. Bà biết chúng tôi phải bày tỏ niềm thương, nỗi nhớ khi chia tay nhau, nhưng bà biết chọn đúng thời điểm thích hợp để kể lại câu chuyện xa xưa mà chúng tôi đã nghe qua rất nhiều lần. Buổi tối hôm đó đã thay đổi cách tôi lắng nghe, kể chuyện đời xưa. Cho tới tận hôm nay, tôi không còn xem nó với mức độ giải trí, mà biết lắng nghe để tìm ra những ý nghĩa sâu xa dưới câu chuyện của bà ngoại. Những câu chuyện về lòng can đảm, về niềm tự hào, về tình yêu, về hạnh phúc và về những nỗi buồn. Mỗi câu chuyện đều ẩn chứa một thông điệp để xoa dịu, để an ủi và để hướng dẫn những thế hệ sau. Đúng là càng thêm tuổi tác, càng nhiều khôn ngoan. Susan Gasica Nikolova. Vỏ ốc xà cừ của bà ngoại tôi. Bên trên bệ lò sưởi nhà tôi có treo một bức tranh vẽ hình một cô gái nhỏ với một vỏ ốc xà cừ. Khi cô gái cầm nó đưa lên ánh sáng, mặt trời chiếu tràn qua, biến đổi bề mặt nhẵn bóng bên trong, trở nên lóng lánh sắc hồng. Dù đang là mùa gì, ánh sáng mặt trời trong bức tranh vẫn tỏa nét rực rỡ của mùa hè cho gian phòng học của tôi. Nhìn bức tranh, tôi nhớ tới câu chuyện đã được sáng tạo như thế nào. Cô gái ngồi mẫu cho cha cô vẽ. Cha cô là một họa sĩ. Hai cánh tay cô mỏi nhừ, cổ cô nhức nhối. Cô chỉ muốn nghỉ giải lao một lát. Cha cô lầm bầm eo eo, nhìn vào vỏ ốc xà cừ. Cô gái nhớ đến đặc quyền được làm người mẫu cho cha, và bức tranh sau này sẽ được săn lùng ráo riết. Cha cô hứa, chỉ thêm một chút nữa thôi rồi chúng ta dùng trà. Elinor là bà ngoại tôi và bức tranh. Cha bà không thể chịu nổi khi rời xa bức tranh, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Như tôi còn nhớ, vỏ xà cừ trên bức tranh nằm trên bàn giấy của bà ngoại tôi. Vào mùa đông, khi sương mù lạnh giá từ ngoài biển cuộn vào, bà ngoại đưa vỏ xà cừ lên ngọn đèn và màu hồng lóng lánh khiến bà cảm nhận được mùa hè ấm áp. Bà ngoại nhìn thấy vỏ xà cừ đó khi nó bị trôi dạt lên vùng bờ biển lởm chởm đá trên đảo Men. Gia đình bà ngoại có ngôi nhà nghỉ mát ở đó. Bà thường kể rằng vào những buổi sáng mai khi màn sương tan dần, bà cùng các anh chị em chạy băng qua cánh đồng cỏ với con diều giấy, hoặc đi hái hoa dại, hoặc đi lượm mớ len của loài cừu hoang vướng trên các bụi cây. Đám trẻ nhỏ thích đi tìm quả mâm xôi và ngắm lũ chim rừng với cha chúng. Ông dạy cho chúng biết tên từng loài chim và giọng hót của chúng. Sau bữa trà chiều, bọn trẻ thường thám hiểm các bãi biển hoang vắng để tìm kho báu của cướp biển. Và trong một chuyến đi như vậy, bà ngoại đã tìm thấy vỏ ốc xà cừ mịn nhẵn nhờ sóng biển và sạch bóng nhờ ánh mặt trời mùa hè. Như bao thế hệ trước bà thường làm, bà đặt vỏ xà cừ lên tai và lắng nghe âm thanh của biển cả. Lúc mẹ tôi chào đời, bà ngoại rời khỏi ngôi nhà trên đảo và biến nó thành nơi nghỉ hè cho các con của bà. Họ được bơi xuồng độc mộc bé xíu, được cưỡi ngựa con băng qua đầm lầy, được lượm vỏ sò trên bãi cát trắng quanh vịnh Cape Cod. Trong ngôi nhà mới này, bà ngoại tôi đã tái tạo nhiều thứ mà bà yêu thích khi còn thơ ấu. Bà gieo hạt hoa dại trên đồng cỏ, trồng dây trường xuân theo đường ranh giới và trồng mâm xôi. Từ hàng hiên, bà có thể ngắm nhìn thủy triều lên, nhìn chim hải âu làm tổ trên những cây thông cao. Rồi, khi bọn cháu nội ngoại chúng tôi kéo đến, bà ngoại để dành một phần của khu vườn để chúng tôi tận hưởng thú vui trồng hoa và rau quả. Chúng tôi rất tự hào khi đặt lên bàn ăn đĩa củ cải mà chúng tôi trồng. Bàn ăn rạng rỡ lên với bình hoa tươi cũng do chúng tôi chăm sóc. Bà ngoại dạy chúng tôi tiếng chim hót và kể cho chúng tôi nghe mỗi mùa hè lũ chim trở về khu rừng và đồng cỏ như thế nào. Bà ngoại cho phép chúng tôi lắng nghe tiếng biển rì rầm qua vỏ ốc xà cừ của bà. Mỗi mùa thu, khi gia đình tôi trở về nhà ở miền Tây đất nước, tôi buồn bã nhớ những âm thanh của biển cả, tiếng mòng biển rít trên đầu, tiếng còi tàu báo hiệu trong sương mù. Những âm thanh đó in sâu vào ký ức tôi đến nỗi tôi có thể cảm nhận được nó. Mùi biển mặn không còn, thay vào đó là khói của lớp lá vàng khô bị đốt. Nhưng tôi nhớ nhất là thủy triều và vẻ hoang dã của đại dương. Bà ngoại hiểu được điều ao ước của tôi. Rồi một năm vào ngày lễ tạ ơn, người đưa thư mang đến nhà tôi một cái hộp. Mẹ tôi giấu nó vào nơi bí mật cùng với tất cả các món quà nhận trong tháng 12. Vào buổi sáng Giáng sinh, tôi mở gói quà của bà ngoại ra trước. Nằm giữa lớp khăn giấy là cái vỏ xà cừ tuyệt đẹp, màu trắng và màu hồng của bà. Tôi cầm nó lên và áp vào tai. Ồ, tiếng biển rì rầm. Bên ngoài tuyết đang rơi lất phất, nhưng bên trong vỏ xà cừ của bà ngoại là tiếng sóng biển ì ầm vỗ vào bờ. Năm nay, tôi có một đứa cháu ngoại. Sự chào đời của nó khởi đầu cho một thế hệ mới. Khi nó đến thăm, tôi sẽ áp cái vỏ xà cừ vào tai nó và nó sẽ lắng nghe âm thanh luôn thu hút giới phụ nữ của gia đình tôi đến với biển cả. Đó là âm thanh nhịp đập của trái tim nó. Faith Andrew Bedford.